rồi.
Nghe à, lên bà biểu mày nghe.
Dạ.
Mày biết thằng Tiết nó đi đâu không?
Dạ lần trước nó đi Đông Hòa, bà hỏi con không biết cái con bị rầy. Lần thứ hai nó đi nữa, bà hỏi con nói nó đi Đông Hòa cái bà cũng rầy. Bà nói bộ tía con ở Đông Hòa sao mà hỏi tới cái Đông Hòa hoài vậy. Lần này nó đi Đông Hòa nữa, con biết con không thèm nói đâu.
Sao mày ngu quá vậy? Nó đi Đông Hòa thì mày cứ nói với tao là nó đi Đông Hòa. Bộ tên Đông Hòa là tên của thằng tía, mày sao mày kiên cử chứ?
Thấy không? Con biết mà, con kỹ cái tên Đông Hòa này mà. Nói hay không nói thì tía con cũng bị bà kêu réo om sòm à.
Dạ thưa má. Con sai thằng tía đi Đông Hòa đó, thằng nghe nó không có biết gì đâu mà hỏi nó chi. Còn anh ra sao làm việc đi anh nhé.
Dạ nhưng mà trước khi đi xin bà và cậu để cho tôi hỏi rõ cái việc đi Đông Hòa. Cậu bảo tôi phải giữ miệng giữ mồm, nhưng bà rầy tôi, nói tôi quá ngu, hỏi không biết gì. Nếu tôi nói nghe thật thì cậu kèm cậu giận, tôi phải làm sao cho vừa ý cả hai.
Để tao xin lỗi đã lỡ la rầy, từ nay chẳng dám nói gì tới mày. Mày là người làm công mà như tía non lỗi phải với tao.
Thôi anh đặt má tôi đang giận, anh đừng có nhiều chuyện.
Coi kìa, sao đứng chi đây hả?
Sao chẳng chịu đi đi?
Ở đời vậy cái biết hả?
Mày biết cái gì?
Thì quyển binh quyển là phủ binh phủ chứ gì?
Trời đất ơi, chắc là đập được quá mày nghe.
À, sư phụ.
Nghe. Mày chạy lên trời mở rồi mày.
Thôi, đừng xuống nó lên trời đây, nó loạn thiên đình không ai chịu nó nổi à. Mày sai một tiếng đi Đông Hòa đi làm chi mà đi hoài chứ thân.
Dạ thì thôi cái chuyện của con mà thôi, sức nào má hỏi. Ờ, má ơi, vợ con đâu rồi má?
Trong tối tao đây nè. Vắng mặt một chút cái hỏi vợ con đâu rồi, vợ con đâu rồi. Tao mượn nó đi sớm rồi được không?
Dạ nó đi vắng là càng hay. Thưa má, con sai thằng Tiết về Đông Hòa là để dò hỏi nhớ qua những lời đồn xưa nay.
Có ai đồn gì đâu.
Đó là tiếng thị phi nói về vợ con. Trước khi về cùng con ra nghĩa, nó có yêu thầy giáo ở cùng quê. Đến nay tình ấy vẫn chưa phai.
Mày chỉ nghe thị phi và dư luận rồi mày muốn kiếm chuyện với vợ mày sao? Nó dễ thương nết na đức hạnh, tao biết người biết của nên mới cưới xin con lòng cho mày.
Vì má khen nên đi non đi mời dám lần xem đứa con không ra gì. Ở với chồng mà bụng dạ đau đau.
Mày ghen hay muốn gì hãy nói, tao lo lường đừng để sanh bất hòa. Rồi mày đấu thừa muôn sự là tại tao.
Nếu nó ghen thì bây giờ nó còn quá sớm. Còn nó không ghen thì nó cũng không đúng rồi mà.
Không, mày nói cái gì lộn xộn vậy? Tao biết mày muốn kiếm chuyện với con Lộc mà, nên mày mới làm cho gia đình xào xáo hoài à. Con Lộc có nết na hiền hậu, ăn ở với mẹ nó rất có hiếu. Lẽ ra mày được con vợ như vậy mày thương nó mới phải chứ.
Má nói con thương nó rồi nó không thương con này rồi sao đây?
Thì cũng tại cái chuyện ông thầy giáo ở làng Đông Hòa nữa à. Hồi đó nó có biết về làm vợ mày đâu. Cái chuyện gì nó qua thì nó qua đi, nó không có gì tầm bậy tầm bạ đâu. Mày nghe lời thôi mấy ông quân sư hoặc mô của mày hoài nha. Có ngày mày tao nhà nát cửa à. Kìa, ngũ quân sư của mày về kìa.
Dạ thưa má, con mới về. Dạ thưa mình, em mới về.
Ờ, sao con?
Dạ thưa má, mùa này hết cau tươi rồi. Con phải bơi xuồng cho tới cầu ngang mới mua được ký cau khô, thứ cau luộc đó má. Cũng ngon lắm.
Ờ, vậy cũng được. Thôi nghỉ một chút đi nghe con, rồi dọn cơm cho má với chồng con ăn. Cũng sắp tối rồi đó. Dạ để con dọn cho mình với má ăn nhé.
Dạ thưa cậu, mời cậu xơi cơm.
Tao không ăn. Trời ơi, tao nói tao không ăn mà mày nghe không? Mày nghe mày trời gì kì vậy?
Thiệt rầu quá. Cái nhà này mà lộn xộn hoài đó tại thằng Tiết với con Lài. Thằng Tiết thì...
Thì sao? Mày nói lén tao hả nghe?
Tao đâu có nói lén mày. Tao nói trước mặt mày chứ. Tao nói mày vẫn hay kiếm chuyện nọ kia, học tới học lui làm cho cậu hai nghi ngờ. Để cậu thưởng tiền và khen mày trung tính, mày chẳng nghĩ gì đến hậu quả đau thương. Mày khiến cho gia đình này nè xào xáo lùng tùng.
Tao nói gì mà mày đổ thừa tại tao?
Con lại thường tao hót với mợ hai, mỗi khi nghe cậu hai than phiền là nó học lại và thêm bớt nọ kia.
Mày trách tao thật là bất công, nếu cậu hai đừng báo tao đi Đông Hòa thì tao đâu biết chuyện gì mà tao rối. Tao nói chi là chiều theo ý cậu hai, cậu hai cho tiền chẳng lấy hay sao? Mình chẳng đặt điều nói xấu gì ai, thế thấy việc gì thì nói lại ngay. Lương tâm yên ổn trong túi lại có tiền,
mày chỉ biết tiền chứ không biết gì là nghĩa nhân.
Nghe mà nói nhân nghĩa mà tao nhớ tới ông già tao. Hồi ông còn sống đó nghe, mở miệng ra là nói nhân nghĩa, làm gì cũng nói là để đức cho con. Đó đó, nhờ ông để nhiều đức cho tao mà tao ở đợi gần mãn đòi trả chưa hết nợ luôn rồi.
Mày với con Lai á đâm bị thóc thọc bị gạo, lợi cậu cứ nói vậy, lợi mợ cứ nói khác để cho cậu giận mợ hờn. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ gây sự đập lộn với nhau rồi.
Trời đất ơi, phải làm gì đấy? Nhóm chợ hả?
Đi ra nhà sao hết, đi.
Anh đi dùng cơm đi để mát giờ.
Anh không ăn?
Chiều nay sao anh không ăn cơm? Anh có đau yếu gì không anh? Để em mua thuốc cho anh uống nha.
Gì kỳ vậy, không ăn là tại vì không đói gì, đau có thuốc.
Cả tuần nay đó, chiều nào anh cũng không có ăn cơm nhà hết. Em biết anh vẫn thường đến quán ở trên chợ để ăn. Anh có phiền giận gì em không? Anh nói thật cho em biết đi anh.
Em thì em muốn anh thành thật với em, nhưng riêng em lại giả dối với anh, là vì chính em hứa với anh đoạn địa dí gian. Nhưng em vẫn đi hằng thơ tưởng, những chiều tắt nắng hoàng hôn, mắt em chan chứa u buồn. Em như là một kẻ mất hồn, khi thở dài thao thức thâu canh, không một tiếng nói, không nụ cười, thật là gì đáng tội cho anh.
Chẳng qua là sự vô tình, chỉ vì em nhớ quê hương, thương mẹ em cô độc một mình nên em buồn bâng khuâng.
Có người đàn ông nào mà được vui thì phải sống như một người vợ, tối ngày cứ lặng thinh âu sầu riêng tư một mình như em vậy không? Em nhớ mẹ em hay là em nhớ người nào đó? Làm sao anh biết được?
Anh muốn em phải làm gì cho anh vui lòng? Anh nói đi, em sẽ chiều theo ý anh nha.
Ý muốn của anh là rất giản dị, như tất cả mọi người đàn ông khác. Muốn vợ của mình phải thuộc về mình, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh thân, anh mặc cảm là kẻ đến sau, nên anh ghen với anh Trần mà dằn vật làm khổ em hoài. Em không chui là trước khi về làm vợ anh, em và Trần có yêu nhau, nhưng đó là chuyện dĩ vãng của thời con gái. Từ lúc em bước lên xe qua cùng anh tạo lập cuộc đời mới, em đã bỏ rơi lại những gì kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Cùng với mối tình gian dở đau thương, gót chân bỡ ngỡ bước đi vào gia đình của anh, em hiến dâng một đời em. Dù tôi tân hôn anh tỏ lòng rộng lượng, đã yêu em anh tha thứ lỗi lầm là không nhắc dĩ dạo qua rồi. Lời hứa kia dường như gió thoảng mau, ngày vui được chẳng bao lâu, thì giông tố nổi dậy trong gia đình. Anh thường nhắc cái chuyện anh cần để đại nghiêng già nhục mà khiến em đau khổ lệ tràn không canh.
Chịu không nổi thì đi đi, đi chọc tức một tập bây giờ nè, đi. Nó làm như gia đình này là tù ngục đó, còn mình là chủ nợ là cái tù gì đâu á.
Phải, chính vì để trả nợ cha mẹ em dây của má buổi trước mà em phải ép lòng nhận lời cầu hôn như nhận chịu một sự hy sinh cao quý trong đời.
sinh nào cũng là người tu đố mạnh sâu. Nếu không nhận lời cùng anh gã nghĩa thì muốn nợ quan nghiệt kia biết đến bao giờ mới trả dứt. Còn như nhận lời thì tự mình bóp nát quả tim. Em đành bước lên xe qua với mảnh khăn xô để tan cho mối tình đồng gian dở.
Trời ơi, như vậy là má tôi buộc lập về làm vợ của tôi là để trừ nợ thật à? Không lẽ má tôi không biết chuyện riêng của Lộc sao chứ?
Má không biết nhưng mà anh biết. Chính vì thế mà anh để giả kia ngồn anh theo dõi em thần nguyện vui buồn. Bất cứ hành động nào của em anh cũng cho rằng em nghĩ đến anh cần. Hình bóng của một tình yêu gian dở trong khi em cố gắng quên dị dàng, anh lại kêu gọi đông tô tàn để làm khổ em. Em muốn tìm nơi anh một tình yêu để làm lẽ sống thì anh lại miệt tình mà lặng lẽ ta em.
Lộc, Lộc không hề yêu tôi và cũng không quên được người tình cũ, thì tại sao chúng ta không thể xa nhau mỗi người một ngã, bám chiêu vào nhau làm chi để mà gây thêm khổ lụy chứ đâu gì là?
Anh ơi, hôm nay em nhắc lại chuyện dĩ vãng đau lòng là mong anh hiểu cho em mà thương xót cho phần má hồng. Chứ đâu phải nói ra để vợ chồng ta ly tan, hay là em còn dương dâng đến mối tình lãng mạn vỡ vương tâm. Cuộc đời em đã trọn gửi cho anh, thiên vui hay buồn khổ lại cho quyền anh định đoạt. Em cô giữ tròn bổn phận làm vợ và đám tâm với đình mạng của mình.
Hạnh phúc gia đình không phải chỉ riêng do người chồng định đoạt. Có người đàn ông nào tìm được hạnh phúc khi người vợ mình ngoại tình không? Em coi hôn nhân này là một sự sang đoạt cướp giật phải không?
Anh nên hỏi má câu hỏi ấy thì đúng hơn.
Không là mày không được nói động tới má tao. Mà thôi, đánh mày đau tai vô ích. Bây giờ mày đi không? Không đi ha. Được rồi, tao đi.
Anh Tân. Anh Tân. Ai đó?
Lộc. Anh là Trần đây.
Trời ơi, Trần. Anh về đi. Còn gì vậy mà gặp nhau nữa? Đã hết rồi anh à.
Anh liều lĩnh đến đây để gặp em lần sau cùng trước khi anh vĩnh viễn xa em. Không lạ. Không nhắc, không nhắc. Không nhắc. Ông không được hành hung chứ Lộc.
Ngồi im mày. Tại mày mà hằng ngày tao bơi xuồng hàng chục cây số để đi bắt ghen giùm cho cậu tao. Bây giờ tao mệt tao quạo rồi nghe mày. Ha, bắt quả tang rồi. Liệu chạy thoát thì chạy, bằng không thì thôi. Mày đừng có chọc tao giận mà mày khổ hả mày.
Anh Trần đến đây không có ý gì mờ ám.
Không có ý gì mờ ám hả? Nếu không mờ ám thì tại sao đang đêm cô lại mở cửa để mà rước trai? Sau khi tôi với cô có điều kiện dành để nói chuyện gì với nhau, nếu không phải là chuyện đê tiện phong dâm.
Anh Giang, anh đừng sỉ nhục em.
Im đi. Việc làm của cô tự bản thân đã là ô nhục thì cô còn sợ gì mà không tự nhận mình là một kẻ tách nết lang thang. Ông Thân, ông nào có hiểu hoàn cảnh chúng tôi chỉ là nạn nhân. Trước khi về chơi nghe ông, Lòng là người yêu của tôi. Chính vì bà thân mẫu của ông đã bắt người để mà có trừ nợ. Cuộc mua bán tình duyên vẫn còn đi hẳn ngày nay. Im mày. tôi gấm ông không có quyền này gặp tới mẹ của tôi. Ông là một thằng xảo đá điêu hoa, đúng là người đàn bà đăng hoa. Mượn cớ vàng vợ chuyện xưa để ăn trộm hái tình, cuộc hôn nhân được cha mẹ nghe phát thành gà xóm làng công nhận. Thì ông bảo là bán mua còn chứ hành động của kẻ gian phu, ông phải gọi nó bằng danh nghĩa gì chứ để mà che hành là chi đê tiền.
Anh ơi xin anh rộng lòng bao dung, nơi đây chỉ mình em có tội, em sẽ tự tử lấy thân, tôi là đáng tội của em.
Bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Ông Trạch, ông hãy làm tờ nhân lãnh lộc. Dạ. Hai người dẫn nhau đi đi.
Đi chung với bác con.
Anh ơi còn đứa nhỏ, còn giọt máu trong người của em anh tính sao?
Hả? Lộc, bà đã có thai rồi.
Gần 2 tháng.
2 tháng? 2 tháng rồi. Trước ngày đám cưới hai người vẫn còn đi lại với nhau. Biết đâu giọt máu rồi đó không thể là giọt máu của thằng khốn kiếp đó.
Không, không, không phải con của tôi. Hai người đi đi, dẫn nhau đi đi. Đi, không, đi.
Anh ơi anh tàn nhẫn lắm. Anh đành lòng giật bò giọt máu của anh sao?
Đi, đi,
anh, đi.
Thầy ba, bữa nay không đi dạy sao?
Dạ, bữa nay chủ nhật mộng sao?
À, quên ha. Bữa nay câu được con cá lóc. Nghe nói cô đau, tôi đem qua biếu cho cô đây. Cá này hiền lắm, nên tôi đem qua cho cô ba kho ăn với cháu.
Dạ, mời ông Sáu ngồi chơi. Dạ, mời ông Sáu dùng đỡ ly nước lạnh ông Sáu. Vì nhà vắng đàn bà rồi không có nấu nước nôi gì hết.
Ủa, cô ba đi đâu?
Dạ, vợ tôi nó đau nhiều quá, đi xin thuốc trên chẳng y viện chưa có về.
Ủa, chú Nhật mà chẳng y viện có làm việc sao?
À, dạ không biết nữa. À, không chừng vợ tôi nó đi hút thuốc nam hay thuốc bắc gì đó. Trời ơi mà rầu ông Sáu à. Vợ tôi nó đau hoài à, không biết tôi trả cái nợ này chừng nào mà hết ông Sáu à.
Xin phép thầy nghe thầy ba.
Tôi thấy mấy hôm rày mày có rất nhiều đổi thay, thầy hay bỏ nhà đi không chăm sóc đến gia đình. Cô ba đang đau thật là nặng, vậy mà thầy cho là không quan trọng. Dầu có xích mích cùng nhau cũng chớ quên bổn phận vợ chồng.
Sao à, đối với gia đình này chúng tôi xem ông như là cô bác, thì những chuyện ở trong nhà chúng tôi không hề che giấu. Bởi thấy tôi nghèo nên vợ tôi thường hay gây gỗ, khiến tôi phải buồn nhưng mới kiếm chỗ để giải phân.
Thầy nói vậy nghĩa là tiếng đồn trong xóm này bậy phải không?
Cái đó họ đặt đều.
Chính chú xã Tâm nói với tôi, nếu thầy không làm hôn thơ giá thú với cô Hồng con của chú, thì chú sẽ thưa thầy đến đi giáo dục. Thầy sẽ mất sợ làm, thầy còn bị ở tù nữa. Thầy ba, thầy nên dứt khoát với cô Hồng, chứ không nên phụ rãi cô ba.
Ông là ai mà xúi giục chồng tôi bỏ tôi chứ?
Kìa em Hồng, sao em ở nhà em lại lên chi vậy?
Anh hứa với em sao? Em đã có thai, rồi anh tốn biệt ở trên này à. Còn anh định bỏ em phải không? Ông già này mới xúi anh nè.
Đồng
có chứ. Tôi có nói thầy ba nên trở lại với vợ con của thầy.
Ông Sáu, ông đừng can thiệp vào chuyện riêng tôi một cách vô lối vậy nha. Tôi không có nhịn ông nữa nè.
Thầy dám giết tôi không? Không phải tôi điên dại gì đi bàn chuyện riêng của thiên hạ, nhưng tôi không thể lặng yên trước hành động tàn nhẫn của thầy. Thầy là một giáo viên gương mẫu, thầy đã lừa dối vợ con, còn gây ra bao nhiêu điều bất tài. Thế mà khi đến trường, thầy dạy toàn là những chuyện nghĩa nhân.
Ông Sáu, ông còn để trọng tôi gì nữa sao ông Sáu?
Địa vị của thầy giáo là địa vị của người đang kinh đang tồn. Những
chúng tôi biết thay thầy đã làm một chuyện bại hoại gia phong.
Ông Sáu, ông nặng lời với tôi có phải chăng? Lộc đã cậy nhờ ông,
ông lãnh được bao nhiêu mà ông có vẻ hung hăng liều mạng.
Tôi không tham của cũng muốn chẳng gì lãng mạn yêu đương, thì tôi liều mạng làm chi? Tôi chỉ bàn chuyện thế nhân. Cô là gái còn tôi sao cô lại đi mê say người đàn ông có vợ? Nỡ đi phai và gan làm cho người ta xô đuối vợ nhà. Rồi đến một ngày nào cánh mới kia sẽ tay những lại cho con. Đến chừng ăn năn thấy chẳng là quá muộn. Thầy giáo à, tôi khuyên thầy suy nghĩ lại hành động của mình đi.
Không có suy nghĩ gì hết á. Một lát còn Lộc nó về tôi đánh nó nè, rồi tôi tống cổ nó ra khỏi nhà này.
Trời ơi, anh yêu em quá, vậy mà em đi quan cho anh. Đừng giận em nghe cưng.
Chàng qua chương tài gài mắt quá.
Ủa là ông, nhà tôi nó đi gây sự rồi nó chương tài gài mắt nữa hả? Ông về đi. Kìa, ông về đi chứ. Ủa, sao ông chưa chịu về?
Về cho đây chi mà đều trả con cá lóc lại đây, tưởng biết phải cho ăn chơi không biết điều đòi lại đó.
Ừ, con cá lóc gì vậy anh?
Ông mới đem biếu trên con cá lóc đó, rồi gây ba điều bốn chuyện cái rồi ông đòi lại hả?
Ờ, tôi nhớ mọi ông vậy đó, trả đây.
Chuyện gì vậy ông? Ông Sáu, ông ở chơi một lát đi ông Sáu, nhà cháu đang có khách.
Khách gì? Cô Hồng có lại đây, cô xúi giục thầy ba tấn đập cô đó.
Mình, cô này là ai vậy mình?
Là vợ của ông Trần, được không?
Trời, vợ ông Trần. Mình sự thật như thế nào mình?
Sự thật lẽ tất nhiên. Cô phải đi ra khỏi cái nhà này. Cô ở đâu với tôi đã mấy tháng rồi. Tôi tội nghiệp cho cô chút ân tình giấy mượn, chứ đâu có muốn nhận vợ thừa quan thân. Khi cô sinh xong là tôi đã đánh tờ.
Mình nợ nào mình nói những lời ác độc? Em có lỗi đâu mà mình mắng giết đuổi tôi?
Thầy ba biết quý mà tỏ lòng rộng lượng, cho nên tức giận làm cho gia đình huynh mãi.
Người ta đã nói anh là người bất nghĩa, cứ vớt mẹ thì phải nuôi đứa con rơi.
Con của ai bắt anh lo liệu chu toàn? Dẫu có thừa tiền anh chẳng nhận nuôi đâu. Huống chi Lộc về ở danh chẳng phải vì tình, mà chỉ vì cái sự bắt buộc của anh thân.
Mình lỡ nào mình nói vậy sao? Ngày xưa lúc bị đuổi ra khỏi gia đình của thân, tuy dư luận khắc khe nhưng em đã tìm được nguồn an ủi. Vì em yêu anh và được cùng anh tái hợp sau khi trải qua bao nhiêu ngang trái đau buồn. Em tưởng đâu hạnh phúc đến với em rồi sẽ không còn những đêm dài tằn tóc nuốt lệ thầm nhớ đến anh. Khi em bây giờ còn vui ấm yêu người chồng bất đắc dĩ, anh Trần ơi, anh đối với em là tất cả, là mối tình đồng tha thiết. Hạnh phúc của chúng ta là sự thật hay là giả tạo? Mà hôm nay anh nói bụi bạc cho đành.
Ngày ấy tôi yêu cô thật sự, tôi có thể chết vì cô lắm. Nhưng tôi không ngờ cô đã mang thai, mà giọt máu đó là của ai đâu phải của tôi.
Trời ơi, anh ơi, anh bị ám ảnh vì anh không biết đứa con kia nghĩ là giọt máu của thân hay của đồng. Nhưng dầu của ai đi nữa thì bé luôn mắn của tôi tình. Trong hoàn cảnh đau thương của mẹ nói, thì tất cả tâm chân tình mà mẹ nói dâng cho anh. Anh ơi, đứa bé ấy đang thương hay đang bị bỏ rơi, không phải vì đứa bé vô tội kia mà tình của anh giảm sút, nhưng chính vì anh muốn tìm hương là anh chán ghét người vợ cũ như để ấp nhiều khi mới nghe tình mới đùm nằm.
Thôi tôi về à, nếu anh không có cách nào dàn xếp cái vụ này á thì anh đừng có thấy mặt tôi nữa.
Thôi mà cô, cô để người ta dàn xếp chuyện nhà.
Vậy chứ chuyện này không phải là chuyện nhà của tôi sao? Mấy người bên vực cho con Lộc và con bé Hương mà không kể gì tới tôi hết trơn á. Mà chưa chắc chuyện bé Hương là con ruột của anh Trần mà.
Trời ơi, miệng lưỡi của cô thật là đáng sợ. Cô là kẻ đến sau mà cô đi ghen ngọt với tôi chứ.
Lộc, cô có em không?
Anh Trần, anh bên vực cho nó phải không?
Vậy mày kêu tao bằng nó hả? Tao đánh mày liền bây giờ nè.
Tôi giật chồng người ta.
Đục mấy chồng mà sao đây? Nè nè, tôi già rồi nghe không? Tôi cũng đánh ghen phụ cho cô. Đừng sợ cô mà. Đánh đi,
đánh đi. Lỗ đầu chạy máu ở đầu tôi chịu.
Trời ơi, trời ơi, ông sao? Mà sao? Trời ơi, sao cũng ghen ẩu vậy?
Tôi chắc hết mấy người đó. Quá bán quỷ này mới được.
Cô ơi, nín đi cô. Con nín đi cô.
Trời ơi. Trời ơi, nín. Để cho nó đánh tôi biết không? Thôi hết rồi, hết rồi.
Không, em Hồng ơi. Trời ơi, Lộc ơi, mày hại tao thấy chưa, mày hại tao. Mấy người hại tôi mà. Mà sao, sao đi trong bà nhào vô bà đánh ghen kỳ vậy? Chuyện nhà của tôi mà.
Trời ơi, thầy ba, cái người đàn bà nó dữ quá mà thầy thương được sao?
Cháu khổ quá ông sao ơi, chắc cháu chết quá ông sao ơi.
Cô đừng buồn, thế nào rồi thầy cũng nghĩ lại mà thương cô và cháu Hương chứ.
Cô, nín đi cô, nín đi Hương. Đây lát nữa mà nấu cơm mà chắc nước cháo cho con uống nha con. Nín đi con.
Thầy thảm quá. Bà, con cá tôi đem qua còn kìa. Bà lấy nấu cháo dùng cho cô ba. Bà nhớ sắc thuốc luôn nha.
Trời ơi, mau. Mau, ông sao ơi, chắc tôi không sống nổi nữa. Ông sao ơi, tôi sống mà chi khi đời tôi đau khổ tiền mới bắt đầu yêu tôi cam chịu dở dang. Chồng cách việc người yêu tiền trả nợ cho mẹ già, sống với anh thân một cuộc đời kinh bạc, tôi hằng mong Thank you.
Đúng là nhà này rồi mẹ ơi. Ủa mà sao lạ quá ha.
Chú Kiếm Ai.
Biết ơi, vô đây Tiến ơi.
Phải nhà này không mày? Cô hỏi mấy chú Kiếm Ai.
Ở gì mà quạo vậy cha nội? Chú kiếm nhà cô Lộc được không?
Mấy chú đi kiếm cô Lộc làm gì? Ai bảo đi kiếm có phải cô Hồng? Nè tôi cho mấy chú hay, mấy chú liệu thân chết chứ chẳng chơi à. Cớ sao ông quạo nhà tôi sanh sự?
Ê thằng này chịu chơi mà không dễ dọa đâu.
Nếu bày bước tới tao chém bay đầu.
Trời đất.
Tưởng đầu nó mướn những tay anh hùng. Cái nghề đánh ghen mà ốm tông ốm teo khó ăn lắm đó.
Cái ông này mới lạ ai ghen mà nói vậy.
Thôi rồi mày ơi, ông điên. Đừng có nghẹo ông chi. Điên tía mày chứ điên.
Điên.
Điên thiệt tao ơi.
Để tao đưa ba ngón tay tao hỏi thử ông coi ông biết không nha mày. Ông già. Cái gì đây?
Tía mày chứ cái gì?
Trời đất ơi, tao đưa ba ngón tay tao hỏi ông cái gì, ông ra tía tao. Bây giờ để tao hỏi thử cái đầu tao coi ông biết không hả mày? Ông già, cái gì đây?
Mồ tổ mày chứ cái gì? Mày lấy tao mày, cái đầu mày mà ông nói mồ tổ mày. Để tao hỏi cùi chỏ tao coi ông nói sao? Ông ơi ông, cái này là cái gì đấy ông? Cây lên đầu mày chứ cái gì đó? Có người ta ông đem. Ông đem là ủa ông đánh cho đùi tôi.
Dậy mày.
Trời ơi trời, cái thằng mập này mày chạy đâu vậy? Cái gì vậy ông?
Mấy thằng khốn này nó qua gây sự, nó kiếm cớ để đánh cô bà đó. Con Hồng muốn tụi nó đánh ghen đó.
Vậy hả? Chém thả đầu tụi nó đi ông.
Khoan ông bà ơi, lầm rồi lầm rồi.
Tụi tôi đi kiếm nhà cô Lộc dùm cho ông thân, chồng cũ cô Lộc mà.
Trời ơi, già rồi quần tụi bay hồi mệt quá. Sao, mấy chú kiếm cô Lộc có chuyện gì?
Trời ơi, ông ơi, ông có ơi, cô ba sao gì nè, mau đi ông ơi.
Trời ơi, gì vậy cô ba? Trời ơi, sao cô không tỉnh dưỡng, cô rầu buồn chi ra nông nổi như vậy?
Mợ ơi, tôi với thằng Tiết qua thăm mợ nè, mợ ơi.
Gì vậy, gì mà răng răng vậy nè? Ủa, kia, Lộc, em...
Anh chồng, anh ơi chắc em chết, chứ em không sống nổi nữa. Anh ơi trước khi em chết đi, em trăng tôi lại đôi lời tình thương dùm thôn thơ. Mà chỉ dùm cho con cuộc tình duyên của em nhiều ly hận, ba cuộc đời gian dở đau thương, mình tha thứ cho em nhờ để hồn em được nằm yên. Anh Trần ơi, chị Hồng đang trong đời, anh đừng nên gieo khổ cho người. Khi anh đẹp duyên với chị Hồng, xin bao bọc dùng con hương.
Lộc,
Hương. Ủa, con Hương đâu mà không coi chừng giữ thằng Hà? Sáng ra thì đi mất hả?
Nó chung vô trong khoang ghe nó ngủ quá trọng á.
Ý trời ơi, ngủ giờ này nè trời. Hương, mày ngủ ha, tao cho mày ngủ. Ngủ, ngủ.
Tụi lại má, con không ngủ nữa má ơi. Má ơi đừng đánh con đau lắm má.
Mày thức cho chết cha mày đi, cái đồ tù cha hại mẹ. Ngủ nè, ngủ nè.
Ba ơi, đau quá ba.
Thôi thôi, thầy cô cho tôi xin lần thứ nhất đi. Hương, Hương à, con lại cảm ơn bà má đi con. Sao đừng dạy vậy nữa nghe.
Dạ con lại má, dạ không dám gì nữa. Dạ con lại tía, dạ con không dám gì nữa.
Thôi, để chuyện con Hương lại đi. Mình đi chợ sớm rồi về sớm em.
Hương à, bộ ba má không thương con sao?
Con đâu có ba má.
Đừng nói vậy con. Bà má con nghe được thì đòn chết à.
Đâu phải con nói vậy. Tía với má ghẻ con nói vậy đó. Tía con nói con là đứa nhỏ cuối cúc bơ.
Như vậy
ai cũng nói hết á. Ba con bây giờ không biết ba ghẻ hay ba nuôi nữa, mà mỗi lần đánh con là mỗi lần giữ im lặng. Thằng cha của mày là thằng bối tàn, nó chẳng hề có chút lương tâm, sinh con rồi bỏ bụi bỏ đời.
Đừng cháu biết ba cháu ở nơi nào, rồi bác sẽ tìm cho.
Ông trốn mà hơi đâu đi tìm, dẫu tìm được ông cũng không nuôi. Nếu ông nuôi đâu có bỏ bụi bỏ bờ, để đời con phải vừa như.
Mà con có thương ba con không mẹ,
con thì con thương ba.
Cậu biết ông Trần hành hạ con nhỏ đến thế nào không? Cậu không biết nó trong mong gặp mặt cha thế nào sao? Cậu không xúc động trước cảnh tình của con cậu sao?
Con của tôi, trời ơi, có phải thật là con của tôi không nè trời? Trời ơi, đứa bé đau khổ vì không có cha. Nếu nó thật là con của mình thì tội lỗi biết bao. Nhưng mỗi khi nhớ đến con thân là nhớ đến mối tình nhan trai, nghe tâm hồn hoàn thất. Bao nhiêu nỗi ghen hờn sống dậy giữa hồn tôi. Tôi nghi ngờ bưng quân, giọt máu rơi kia của tôi hay của anh Trần. Cho đến bao giờ tôi mới hiểu rõ, để mà gánh vác cuộc đời của kẻ thơ.
Ba, con là Hương, con của ba nè. ba. Ba, ba ơi, con khổ lắm ba.
Không, không, không đâu, con nhận lầm rồi.
Ba, ba mới chính là ba thật của con. Khi ma con chết, con chỉ là đứa bé sơ sinh, chỉ biết khóc cười vô tư lự. Nhưng kể từ khi con biết đau, biết hận, thì ba là người đầu tiên đã nói với con tiếng thương cảm chân thành. Đôi mắt ba nhìn con cũng chẳng chứa thâm tình. Bàn tay ba dê vuốt tóc con nhẹ nhàng thân thiết như bàn tay của mẹ hiền mà con chưa từng được hưởng. Nhìn cảnh âu yếm của mẹ ghé đuôi cho em hà, so lại với cảnh ba nghẹn ngào mừng vui. Khi gặp con thì hình ảnh của ba còn biết mấy nồng nàn tha thiết.
Lời tiếng nói của một đứa trẻ đi tìm cha như tiếng đau thương dây dứt cả hồn tôi đẹp thật.
Ba, ba, ba ơi, con không thể nào nhìn lầm ba vì chỉ có ba mới biết yêu. Giọt lệ thương xót, con đau, con khóc hay đôi rách chỉ một mình con. Đêm đêm nhìn ánh đèn lung lay trên bàn thờ mẹ, con giang dai linh hồn mẹ con trở lại để an ủi con và chỉ cho con đường nào đi đến để tìm cha.
Lộc ơi, em ở nơi nào? Hãy nói cho anh biết Hương là con của ai. Bây giờ em đã mất rồi, mà hậu quả đau thương của mối tình vụng dại vẫn còn mãi mãi. Con
không, không, ông không phải là cha của tôi đã nhận lầm rồi. Tôi không có cha, tôi không có cha.
Hương, Hương.
Anh Hà, anh vẫn thường gặp gỡ em ở vũ trường, vậy mà ngày nào anh cũng đến nhà em chi vậy?
Lệ à, bởi vì vắng bóng em, anh thấy đời buồn tẻ, xa một giờ bằng một cái cây. Nên lúc nào đến được với em thì anh không muốn trở về nhà.
Nhưng em cũng có bạn bè và bóng nhiều việc của em.
Anh biết mà, hiện giờ thì họ đang theo em rất nhiều, nên vậy anh lại càng khổ tâm.
Anh ghen bóng gió chi hoài, em nào có yêu ai. Ai cũng bạn cũng tâm tình anh, đừng để mất vui.
Em sống cuồng nhiệt với tuổi trẻ đam mê.
Em và các bạn em đều thuộc về lớp người chịu chơi, anh lẩn thẩn quá.
Nghe em nói tới hai tiếng chịu chơi mà anh nhớ tới cái lão thầu phán gì đang theo đuổi em. Anh sôi gan quá.
Bộ ghen hả?
Anh chỉ buồn cho anh thôi. Có những đêm anh không đến vũ trường được, anh tìm một số tối trong nhà rồi dặn nhạc lên nhỏ nhỏ mà tưởng nhớ đến em. Càng tưởng nhớ thì càng đau khổ bừng quần. Biết rằng ở vũ trường đang thăm có kẻ dìu em, dìu em theo sóng nhạc êm êm. Tay trong
trong tay dây tựa dây kề, hơi thở em dường như ve vuốt dịu dàng, kẻ kia hồn thấp mơ màng mà tưởng siêu thoát khỏi trần gian. Lòng anh thấy lòng anh bừng nóng, ghen tức nghẹn ngào anh tối hận, yêu em yêu đến vô cùng nhưng cẩm lệ chẳng thuộc về anh.
Cốc mà muốn đi quốc tụi bay ơi, coi thằng Hà nó mơ cẩm lệ nè tụi bay ơi.
Ê ê Nam, nó chơi đừng có sỉ nhục người ta chứ.
Ê sỉ nhục mày đó, mày làm gì không mày?
Ê cô Lệ, tại sao tôi gây với thằng Hàm, cô lại đánh tôi?
Anh hãy đi đi, các anh kinh tôi mới đến đây gây sự. Đây là nhà của tôi chứ đâu phải vũ trường lang thang.
Rồi cô Bình nó có đánh tôi phải không?
Anh mới vừa kinh tôi ai là cốc ai là guốc mà anh nói như vậy chứ. Tôi không phải là thứ đồ để cho anh chà đạp dưới chân.
Cô Lệ à, cô đừng hỏng mình của tưởng như vậy là đã cao sang. Cô nên nhớ rằng cô sống nhờ đồng tiền của chúng tôi. Khi mới đến vũ trường cô còn quê mùa mộc mạc, chính tôi đã dạy cho cô từng bước nhảy đăng tê. Ngày nay cô sống xa quá là do đồng tiền đàn đếm trăng qua, chứ không có trong sạch gì đâu mà đổi làm như là quê cát tiểu thơ.
Đã hay là những thằng ngu của bạn đem chua gái mà kể lễ làm gì. Anh đã quỳ lụy dân tiền thì tại sao tôi lại không nhận? Tôi nhận mà lại còn kinh khi các anh là rác rến của thành đô.
Đó là bài học chua cay cho những con người mất dạy. Định bỏ tiền ra mua vui, không ngờ mua vào những lời sỉ nhục. Trời ơi, vậy còn đứng nghinh nghinh hết cái mặt vô con.
Lệ, tại sao em phải xin lỗi thằng Nam?
Vì nghề nghiệp bắt buộc chúng em phải vui vẻ và dịu ngọt với tất cả các anh.
Nghề nghiệp? Nghề nghiệp nào mà buộc có người tha sẽ hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống tận nơi bùn đen đất đỏ. Anh biết Lệ sợ họ trút cả oán thù lên đầu anh, nên Lệ mới buông ra những lời xin lỗi. Nhưng Lệ hành động như thế khiến cho anh thêm tủi hổ trong lòng. Anh xem Lệ như viên ngọc quý lẫn lộn giữa bùn lầy, muôn tự tay mình vớt lên giũa mài đặt vào một nơi trang trọng nhất giữa tim anh. Nhưng anh hoàn toàn bất lực, Lệ vẫn còn hành nghề vũ nữ là còn cất cười với thiên hạ, còn bị người ta khinh khi. Làm sao anh không xót đau khi thấy Lệ vẫn còn sống trong cánh đoạn tường.
Mình, em đã quen với cảnh đau quá rồi, nên không thấy gì là khó chịu.
Lệ, em đừng tự an ủi mình như vậy rồi cho rằng số kiếp mà chẳng bao giờ chịu dương mình đến một nơi có dùng ánh sáng yên vui. Tâm tư của Lệ nhắc anh nhớ chuyện gia đình anh cách đây 15 năm về trước. Ba má anh rất khắc khe cai nghiệt với người chỉ cùng cha khác mẹ. Đến mỗi lần bị đánh đập quan, chị ấy không còn nước mắt để mà khóc tự an ủi mình bằng câu định mệnh quá phũ phàng. Chị ấy chết, nhưng mỗi lần anh nghe một cô gái nào nhắc đến số kiếp thì anh nhớ chị vô cùng. Theo anh thì không phải số kiếp mà là một sự bất công. Ta phải cần đạp đổ tiến tới cuộc đời hạnh phúc yên vui.
Chị qua rất có lý khi nói đến số kiếp, vì chị ấy chịu đau khổ từ nhỏ, và một khi đã hết nợ đời rồi thì chỉ chết, chết là hết. Còn em còn nợ đời nên em vẫn còn sống và vẫn hành nghề vũ nữ, đó là số của em.
anh xin ba anh là hỏi cưới em cho anh. Mà một khi đã là vợ anh rồi thì em sẽ không phải đi hành nghề vũ nữ nữa.
Em hành nghề vũ nữ vì lý do riêng của em. Em muốn trả thù người đàn ông đã đối xử tệ bạc với mẹ em khi trước. Tất cả những người đàn ông đều mang ít nhiều máu phản bội người yêu của mình.
Kìa Lệ, em định nói gì anh?
Không phải anh, riêng đối với anh thì Lệ rất nhiều thiện cảm. Lệ cần suy nghĩ nhiều về lời cầu hôn của anh trước khi trả lời dứt khoát. Hà, hãy về đi, về đi.
Dạ, chào cô. Xin lỗi, có phải cô tên là Cẩm Lệ, làm ở vũ trường Đăng Thanh?
Phải, mời ông ngồi, ông là ai và tìm tôi có chuyện gì?
Dạ, tôi là một người cha khốn khổ, đang lặn lội đi tìm con. Cô ở đây một mình cô sao?
Dạ, Lệ ở đây với ba má của Lệ. Ba má Lệ mới vừa đi chợ đó.
Ủa, nói vậy cô có ba má nữa sao?
Không lẽ ông nói tôi dưới đất nẻ chung lên hay là trên trời rơi xuống? Hay là ông nói chúng tôi bị cha mẹ từ bỏ vì cái nghề tủi nhục này?
Dạ, vì câu nói sơ sót của tôi mà làm cho cô phiền giận. Cô à, tôi đã từ bỏ con tôi lúc nó còn thơ dại. Cho đến nay mỗi khi tôi nhìn thấy gia đình người ta sum họp vui vẻ thì tôi liên tưởng đến con tôi. Chẳng biết nó lưu lạc ở nơi nào à. Lương tâm hằng day dứt quyết đi tìm con. Đời của trẻ thơ vô tội sống lạc loài cũng chỉ tại vì tôi mà gây khổ lụy cho con mình. Nay biết thương con thì chẳng biết tìm đâu.
Con ông sẽ không tha thứ cho ông đâu. Và người đời biết chuyện này cũng sẽ kết tội ông. Ông gặp tôi để kể lể tâm sự, ý hẳn muốn có sự an ủi nào hay sao? Tôi xin nói trước là ông đã chọn lầm người. Vì tôi rất hận những người đàn ông đạo đức giả.
Dạ, tôi đến đây không có gì lý do ấy, mà vì nhân thù. Cô có cha mẹ ở đây, có nghĩa là tôi đã lầm. Vậy xin phép cô tôi về nhé.
Ở đời có những người đàn ông như vậy thì làm sao mà không tạo ra những cô gái hận đời như mình chứ. Ủa, ông già này trở lại chi kìa.
Cẩm Lệ, anh đến thăm em nè. Anh nhớ em quá à. Hôm qua không đến vũ trường thăm em được.
Ông chồng, ông đi về đi. Tôi không có tiếp chuyện với ai ở nhà tôi hết á.
Tội nghiệp,
về đi.
Tội nghiệp quá mà Cẩm Lệ. Anh biết em giận rồi. Em giận anh phải không? Hôm qua anh không đến vũ trường. Tối hôm qua con của anh nó bỏ nhà nó đi đêm.
Kệ cha nó chứ nói với tôi chi.
Nó đi suốt đêm đến nhà của tình nhân. Gần tới giờ cơm trưa mới về đến. Anh hỏi tại sao nó nói tại giờ với nghiêm. Nó không thể về nhà ở trong đêm.
Chuyện của ông nói chi cho thêm mệt. Tôi đang rất cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Anh cần nói ra nếu không em dành cho nghe rằng anh không thương không nhớ. Nên quên đến thăm em ở vũ trường. Ngày nay anh nhìn ra chút thì giờ chạy ngay vô ghé thăm em liền. Cho thỏa lòng thương nhớ em cưng.
Ông vừa gặp mà tôi vậy cũng đủ rồi. Ông nên kịp trở về. Tôi rất ngại ngùng phải chuyện trò lâu.
Em mệt hả? Để qua mua sâm cao ly qua tặng cho em. Qua mà nhảy xì lô ba bản biết mệt là nhờ uống sâm cao ly.
Bực mình quá. Đi về đi. Đi về đi mà. Ba anh thương anh lắm hả?
Phải, thương anh lắm. Một cha một con mà. Từ khi má anh chết rồi thì ông không chịu tục quyền nữa. Ủa, Lệ, sao em lại buồn?
Em có chuyện buồn đi không thể nói được.
Thì mới vừa rồi anh nói là ba anh thương anh. Rồi em lại buồn. Có phải chăng em liên tưởng đến chuyện gia đình em không?
Tình yêu thương của cha mẹ đối với con thiêng liêng nhất trong đời, phải không anh?
Phải, vì cha mẹ thương con không bến bờ nào cả, vô cùng, vô tận.
Còn tình cảm giữa hai kẻ yêu nhau, giữa vợ chồng,
cũng rất thiêng liêng và đáng quý trọng. À Lệ, tại sao em lại băn khoăn như vậy?
Vì em đang ở trong hoàn cảnh phải chọn lựa. Ba má em mua em từ bỏ vũ trường, trở về quê sống cuộc đời một mạc. Nếu vâng lời thì em sẽ mất anh, bằng ở lại thành đô thì em sẽ mang tội bất hiếu. Đã ba hôm rồi, mỗi lần anh đến nhà em gõ cửa, em nghe anh kêu gào lên: Lệ ơi, anh muốn được gặp em. Em đứng bên trong lặng im mà nghe đớn đau dài xíu cả linh hồn. Không được gặp anh đi em cũng đau buồn, nhìn qua kia cửa thi đuôi bàn tay tuyệt vọng đang trong tóc kia ràng buộc với cuối tình dở dang. Hà ơi, em muốn chạy bay đến với anh để nói rằng em yêu anh và khổ sở vì thương nhớ. Nếu tình ta đi vào tuyệt vọng thì đời em sống cũng như liệm chết đi giữa núi mù.
Thì em vẫn có thể ở đô thành sinh sống mà không cần phải hành nghề vũ nữ, anh có thể bảo đảm cuộc đời em. À, mà tại sao em không thưa với hai bác là chúng ta đã yêu nhau thật sự chứ mà?
Thành kiến với những mối tình lãng mạn của đô thành, người nói mẹ em chết vì một kẻ dung tình, thà là trở về quê sống như những người thật thà chất phác, không có học thức nhưng không xảo trá, không giết người bằng miệng lưỡi điêu hoa. Ba má nuôi của em đã từng cứu sống em ý, và tao từng lao nhọc để nuôi em, nên em không muốn cho người pháp lý, nhưng phải xa anh thì em cũng khổ hận trong lòng.
Nỡ nói rằng anh cũng như bao nhiêu người đến vũ trường, đến với em cũng như cuốn tìm qua khi qua tàn tạ rồi thì ông muốn lại cấm cánh bay xa. Cẩm Lệ ơi, anh phải biết làm gì, biết nói gì để cho hai bác tin anh. Không phải đô thành là nơi giả dối, không phải những người học thức mà không có được một tấm chân bằng. Em về quê với bao nhiêu sầu nhớ, anh ở lại thành đô bao nhớ thương sầu. Dầu chia cách nhưng mà tình ta vẫn còn tồn mà tại mãi thời gian.
Em do dự mỗi khi anh đến tìm em, bên ngoài là mối tình cuồng nhiệt của anh, bên trong em sợ cha mẹ buồn, nên em đành thu thập mối tình của chúng ta với ba má. Ba má em sẽ đến đây vì đó là ý muốn tìm hiểu của ba má em. Em về nhé.
Thằng Nam, thằng Linh nó ghen với mình, nó đập mình bể đầu cũng phải mà, vì Cấm Lệ nó yêu mình thật sự. Được rồi, lần này mình về mình thưa thật với ba mình liền, để xin cưới Cấm Lệ cho mình. Mời bạn bè đến nhà mình nhảy đầm một mít chơi. Ha, được rồi. La 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 la.
Ha, la. Mày làm gì kỳ vậy mày?
Ba, trời ơi, sung sướng quá bời.
Trời đất, mày báo hại tao lại nhà thương kiếp mày tao không gặp. Đón xe không có phải lội bộ về tới đây. Gặp mày nữa mày nói mày sung sướng nè hả?
Không phải chuyện đó.
Chứ chuyện gì? Không lẽ người ta đập mày bể đầu, mày nói sung sướng quá ba ơi.
Dạ thưa ba, con nghĩ đây là chuyện hôn nhân. Con đã chọn xong người yêu lý tưởng rồi. Bấy lâu nay ba thường bảo ba đã già, ba muốn thấy con sống được ngày nên duyên nợ. Để con thích hợp thì ba chấp thuận liền tay, bất kể cao sang hay là người nghèo mạt.
Ba vẫn nhớ lời con đừng có nhắc lại, con muốn làm sao thì cứ nói đại ra đi.
Dạ, con cần nói thêm nữa ba. Người đó rất đẹp, nết na đức hạnh, tâm tình dịu ngọt. Tuy chẳng danh vọng như con người phong mê khoáng, nếu ba quen ba không tiếc lời khen.
Nói đại nghe đi, có việc gì con đón rào, hai cha con mình có gì phải ngại đâu con. Chọn vợ cho con thì đẹp mà phải chung tình, có được như vậy mới hạnh phúc ấm êm.
Ba ơi, người này đó nghe ba, rất đẹp nè, nết na chung tình đức hạnh, không có chê chỗ nào được ba.
Nghe mày kể sơ sơ tao biết mày mê rồi à. Mà chỗ nào mày thương, mày tin chắc rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho mày đấy không?
Dạ.
Cứ nói đi, tao đồng ý liền hà. Ai vậy? Con nhà ai? Làm nghề gì?
Dạ, dạ làm vũ nữ ba.
Hả? Vũ nữ?
Dạ.
Tên gì? Ở vũ trường nào?
Dạ tên Cẩm Lệ, ở vũ trường Đan Thanh á.
Ê trời, chết rồi con ơi.
Ủa, sao vậy ba?
Ở vũ trường Đan Thanh thiệt ha?
Dạ.
Tên Cẩm Lệ phải không?
Dạ.
Vậy là không được rồi con ơi.
Sao vậy ba? À, hay là ba cũng biết mà ba cũng yêu Cẩm Lệ nữa.
Nói vậy trong ba cái thằng Linh, Nam, Hà, tranh con Cẩm Lệ thì là thằng Hà chính mày phải không?
Còn ba, có phải ba là lão thầu khoáng trần mà giới vũ trường tặng cho ba biệt hiệu là ông già chịu chơi đó không?
May là ba với Cẩm Lệ chưa có gì, nếu không thì khổ lắm con ơi. Hai cha con mà yêu một người, trời ơi nó khổ lắm con ơi.
Hà ơi em đến với anh nè. Trời, ông giáo Trần, ông giáo Trần là...
Tôi là thân sinh của cậu Hà đây.
Trời ơi, người thần khoáng đeo đuổi theo tôi là ba của anh Hà sao? Tại sao như thế được chứ?
Ủa, ông giáo Trần, ông không nhớ tôi sao ông giáo Trần?
À, bà là...
Tôi là Sáu Cá ở Hòn Tre nè.
À, bà Sáu à?
Dạ, con Cẩm Lệ, chính là con Hương này nè.
Trời, Hương.
Trời ơi, ông giáo Trần là ba của cô sao má? Dạ, Hà chính là...
Em của con.
Em của con, trời ơi.
Hương, con hãy tha thứ cho ba.
Không, ông không phải cha tôi, ông không phải cha tôi. Trời ơi, tôi đã làm tội gì mà phải chịu một số kiếp quá đau thương. Với bao ngàn cây phù vàng, cha thì chẳng có lòng nhân, mẹ nghĩ lại sống mà lìa chân. Một đời lao khổ bơ vơ, lạc loài từ thuở ấu thơ, các chi loại côn trùng để người cha đáp dưới chân. Đến khi yêu thì gặp điều ly hận, em của tôi mà tôi lại yêu, sống chỉ ô nhục một đời, chết vẫn còn mang tiếng nhớ.
Chị ơi lỗi kia nào phải do nơi chị, và em cũng phạm tội luôn. Định mạng cay nghiệt vô cùng, giết cả đời chỉ em.
Trời đã trả quả báo cho tôi rồi mà. Hương, con hãy tha thứ cho ba con à.
Chính ba muốn giết chung con, không thể nào sống trong hoàn cảnh đơn đau này được.
Hương cũng không thể sống với bao nhiêu mặc cảm tội lỗi trong lòng.
Tôi phải chết, tôi phải chết.
Hương, Hương, ba là ba ruột của con đây. Con ơi, con có nhớ gặp ba ở đâu không con?
Lần trước cách đây 15 năm ba đã đến Hòn Tre để tìm kiếm con thơ.
giữa lúc lòng ba đang hận quán, bởi hận người đàn bà tội lỗi mà ba không tròn bổn phận đôi với con. Khi con bỏ chạy đi ba mới thấy ba lỗi đạo làm người, con trẻ nào gây nên đều tội lỗi mà ba nhẫn tâm bỏ cho con mình chịu bơ vơ. Ba trở về quê xưa lương tâm day dứt suốt cả đêm ngày, ba vội vã đi kiếm tiền để nuôi con và cho trọn tình với Lộc. Nhưng ba kiếm tìm khắp chốn cùng nơi, con kẻ bạc tình ba càng thêm hối hận. Biết bao năm tháng ba rồi, lòng ba hằng nhớ thương con mà lệ thâm đêm dài.
Ba, ba,
Hương, Hương, con nói đi, nói tiếng tha thương cho ba đi con.
Con nuôi dâu phiền tính ba.
Hương, tha thứ cho ba. Lại đây cháu. Ha, lại đây con. Từ trước đến giờ, tại tôi mà gây biết bao nhiêu điều đổ vỡ. Anh thân, ông bà sáu, hôm nay cho phép tôi làm một việc phải là tác thành cho hai trẻ. Anh coi kìa, chúng nó hết khóc rồi thấy không? Chúng nó cười kìa.